Thưa quý vị đạo hữu, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phẩm thứ 24 của tác phẩm Tài gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm 24 có tựa Nghiệp, đề 5, 10 nghiệp. Ơn 1, thiện sinh hỏi. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, lúc chư Phật chưa xuất hiện ở thế gian, các đại Bồ Tát lấy gì làm giới pháp? Giải: chư đại Bồ Tát xuất hiện lúc không có Phật pháp thì lấy gì làm giới? Ơ 2, Như Lai trả lời. F 1, nói rõ nguồn gốc của 10 nghiệp lành. Thiện nam tử: khi Đức Phật chưa xuất thế, lúc đó chưa có tam quy y và giới pháp, chỉ có pháp thập thiện mà người trí dùng làm phương tiện tu tập cầu đạo Bồ Đề. Pháp thập thiện này, ngoài chư Phật ra, không ai có thể phân biệt giảng nói. Pháp này chư Phật đời quá khứ giảng nói, lưu truyền cho đến ngày nay không mất, người trí lãnh thọ hành trì. Thiện nam tử: chúng sinh không thể thọ trì tu tập pháp thập thiện này là do trong đời quá khứ không gần gũi, hỏi pháp cúng dường chư Phật. Giải: thập thiện vừa là giới, vừa không phải là giới. Theo kinh Phật thuyết Anh Lạc, lúc thọ thập thiện là giới, còn lúc không có Phật pháp, thập thiện không phải là giới. Lúc Phật pháp chưa truyền đến Trung Quốc, nước này cũng đã có 5 điều tương tự như ngũ giới, tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Pháp lành này quán thông nhân quả của cả ba đời, trừ Đức Phật ra không ai có thể giảng giải tường tận được. Thập thiện: thân có 3, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời ác, không nói lời vô nghĩa. Ý có 3, đó là không tham, không sân, không si. Thập thiện truy nguyên rốt ráo là do chư Phật nói ra. Phật pháp có thể bao quát tất cả tôn giáo thế gian, đồng thời cũng siêu diệt tất cả tôn giáo thế gian. Năm giới thập thiện thông thường đã là có tu, thế nhưng các pháp như tứ thiền, tứ không định, dù cao hơn năm giới thập thiện cũng chỉ là pháp thiện thế gian. Hành giả cần phải hành trì thanh tịnh các giới luật Bồ Tát mới là cứu cánh. F2, nói chi tiết nghĩa của pháp thập thiện, gồm 1, khai thiện nghiệp quả, khuyên tin. Thiện nam tử: tất cả chúng sinh đều có tâm tưởng tạp loạn, do tâm tưởng tạp loạn mà có phiền não tạp loạn, vì phiền não tạp loạn mà tạo nghiệp tạp loạn, vì tạo nghiệp tạp loạn mà sinh vào các cõi nước tạp loạn, do cõi nước tạp loạn mà thọ thân tạp loạn. Thiện nam tử: tất cả chúng sinh sau khi thọ thân tạp loạn, thấy hình sắc tạp loạn, sau khi thấy hình sắc tạp loạn, bèn suy nghĩ điều ác, nghĩ sự ác này gọi là vô minh. Vì nhân duyên vô minh sinh tâm mong cầu, đây gọi là ái. Do tâm ái mà tạo tác, đây gọi là nghiệp. Do nhân duyên tạo nghiệp nên sẽ bị quả báo. Người trí có thể thấy rõ sự trói buộc là do phiền não bên trong và nhân duyên bên ngoài. Tu 10 nghiệp lành thì có thể diệt trừ sự trói buộc đó. Cho nên Đức Như Lai khi vừa mới đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bèn phân biệt diễn nói giáo pháp thập thiện. Nhân vì pháp thập thiện, thế gian mới có việc lành, việc ác, bạn lành, bạn ác, dẫn đến có sự giải thoát. Vì thế chúng sinh phải nên phân biệt hiểu rõ con đường thập thiện. Do vì sự tu thập thiện mà có gió mây nâng chữ biển trời, cung điện A-tu-la, đại địa, núi lớn, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, trời tứ thiên dương, dẫn đến trời tha quá tự tại. Cũng do nhân duyên tu tập thập thiện mà chuyển luân thánh dương có 4 loại xe vàng, bạc, đồng, sắt, và có 7 chúng thọ giới, cầu 3 loại bồ đề. Cũng vì nhân duyên thập thiện nghiệp đạo mà có sự tăng giảm của những vật trong, vật ngoài, sắc lực và thọ mạng của tất cả chúng sinh. Vì thế người trí phải nên tu tập đầy đủ pháp thập thiện này. Giải tạp loạn nghĩa là hỗn tạp ba loại thiện ác và vô ký. Vô minh nghĩa là không hiểu rõ sự lý nhân quả. Tâm mong cầu tức là trong tâm có ngã ái, cho nên gọi là ái. Trong ái bao hàm thủ. Nhân vì ái mà tạo tác nghiệp, tức là nghiệp sinh tử của sáu nẻo. Sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là duyên ở ngoài. Các pháp mà Đức Phật giảng nói từ lúc Ngài thành đạo đều liên quan đến thập thiện. Kinh Hoa Nghiêm cũng chỉ nói trọng về nghiệp quả của thập thiện mà thôi. Hiện nay có rất nhiều người ham chuyện xa vời, xem thường pháp thập thiện, nhưng đâu biết pháp thập thiện có thể đạt đến cứu cánh, tức là thành Phật. Phong đại tức là phong luân. Trên phong luân có nước, dưới nước có cung điện Atula. Kim Luân Dương có thể giáo hóa bốn châu thiên hạ, còn ba vị Luân Dương Ngân, Đồng, Thiết thì theo thứ tự giáo hóa 3, 2, 1 châu thiên hạ. Điều phổ biến căn bản nhất của Phật Pháp là giáo lý nghiệp quả. Tất cả Phật Pháp đều chỉ là sự khai hợp của giáo lý này. Hiểu rõ giáo lý nghiệp quả này, ác sẽ có thể biết rõ tất cả sự lý ở cấp 10 phương, 3 đời, và tự nhiên sẽ phát khởi tâm vô thượng bồ đề. Nếu người học Phật mà không hiểu rõ giáo lý nghiệp quả, chắc chắn sẽ lạc vào ngoại đạo hoặc là pháp ác thế gian. G2. Phân biệt thiện ác khiến giữ gìn. Chẳng hạn như chúng sinh lúc thiếu thời, lúc trai tráng, lúc già cả, hay trong các mùa xuân hạ thu đông, sự sinh khởi phiền não của họ đều mỗi lúc mỗi khác. Tương tự như thế, sự sinh khởi phiền não của chúng sinh trong tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp cũng đều sai khác. Chúng sinh đúc tu nghiệp thập thiện, được đầy đủ vô lượng thọ mạng, sắc lực, hương thơm, mùi vị. Thế nhưng do tham sân si cho nên mất hết tất cả những quả báo đó. Do nhân duyên của 12 ác nghiệp mà thời tiết, năm tháng, các vì sao, mặt trời, mặt trăng, đất nước, gió, lửa, vân vân, tất cả đều đổi khác. Người nào có thể nhận rõ những điều như trên phải biết người đó sẽ được giải thoát. Do bởi nhân duyên của sự khổ mà chúng sinh khởi lòng tin, đã có lòng tin thì có thể nhận rõ thiện ác. Đã nhận rõ như vậy rồi bèn tu thập thiện. Vì ý nghiệp đi khắp 10 nơi nên gọi là 10 đường. 3 đường của thân là sát hại, trộm cắp, dâm dục. 4 đường của miệng là nói lời độc dữ, nói dối, nói đâm thọc, nói lời vô nghĩa. 3 đường của tâm là ganh ghét, giận dữ và tà kiến. 10 nghiệp ác này là cội gốc của tất cả tội lỗi. Bởi do cảnh giới, quốc độ, cuộc sống, hình tướng, thọ mạng, tên gọi của chúng sinh đều khác nhau, cho nên nghiệp đạo phải là vô lượng chứ không phải chỉ có 10. Trong 10 nghiệp này, 3 nghiệp của tâm chỉ gọi là nghiệp mà không gọi là đạo, còn 7 nghiệp của thân miệng thì được gọi là nghiệp. Vì gọi là đạo, tổng cộng là 10. 10 nghiệp đạo này hoặc là tự mình làm, hoặc người khác làm, hoặc mình và người cùng làm, đều đưa đến 2 quả báo, hoặc lành hoặc dữ. Đây cũng là nhân duyên thiện ác của chúng sinh. Bởi thế đối với việc ác, người trí còn không nghĩ đến, huống hồ là tự thân cố ý làm. Nếu có người để cho phiền não kiết phược mặc tình thao túng, phải biết người đó đang tạo 10 nghiệp ác. Người nào có thể trừ diệt không cho phiền não kiết phược lộng hành thì đó là người tạo 10 nghiệp lành. Nếu có người chỉ mới dự định làm ác hoặc không có mưu tính trước, hoặc đụng cảnh bất chợt tạo ác, thì người đó không phạm tội do sự tạo nghiệp. Bởi thế người trí phải nên siêng năng, cần phải tu tập 10 nghiệp lành. Sự tu chứng 4 thánh đế cũng giống như vậy, dự định ngày giờ làm ác nhưng nếu lỡ thời gian cũng không gọi là có tội. Bởi thế người trí phải nên tu 10 nghiệp lành. Nhưng vì chúng sinh tu tập thập thiện cho nên được tăng trưởng thọ mạng cùng tài sản trong ngoài. Do nhân duyên phiền não mà 10 nghiệp ác tăng trưởng, nếu không có nhân duyên phiền não, 10 nghiệp lành sẽ tăng trưởng. Giải, thế giới lúc mới thành lập chúng sinh đều do tu thập thiện mà thọ sinh, cho nên sắc hương vị đều đầy đủ. Thập thiện còn gọi là thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 con đường lành. 10 nghiệp ác tức là 10 con đường ác. Ý nghiệp đi khắp 10 nơi, tức là cảnh giới mà ý thức chuyên đến. Trong cõi dục có tính âm dương nên có sự dâm dục. Trong cõi sắc không có âm dương nên không có sự dâm dục. Trung Quốc thời xưa có đạo lý nhất âm nhất dương giải thích dạng vật. Thực ra tính âm dương chỉ có thể giải thích hiện tượng cõi dục, nhưng không thể giải thích cõi sắc và cõi vô sắc. Biện chứng pháp hiện nay cho rằng do mâu thuẫn mà điều hòa, do điều hòa mà mâu thuẫn, dùng đây để nêu rõ sự biến hóa. Thực ra cũng chỉ có thể giải thích hiện tượng cõi dục, nhưng không thể thuyết minh hiện tượng cõi sắc và cõi vô sắc. Ở cõi vô sắc, ngay cả vật chất cũng không hiện hữu, cho nên từ cõi sắc trở lên, tự nhiên không còn có sự sát hại, trộm cướp, dâm dục nữa. Ác khẩu tức là chửi rủa, nhục mạ, giọng ngữ tức là nói lời không thực, lưỡng thiệt tức là nói lời đâm thọc, khiêu khích thị phi, ý ngữ tức là nói lời vô nghĩa, không lợi ích. Ganh ghét tức là tâm tham, tà kiến tức là những kiến chấp sai lầm, phỉ báng Phật pháp tăng, vân vân. Ganh ghét, giận dữ, tà kiến là nghiệp, không phải là đạo. Còn thân ba, sát sinh, trộm cắp, dâm dục, miệng bốn, giọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ý ngữ, thì vừa là nghiệp vừa là đạo. Làm thiện làm ác cần phải có ý thức phân minh, biết rõ mình đang làm gì. Nếu không đầy đủ ý thức, không biết rõ mình đang làm gì thì không mắc tội. Nếu biết rằng tâm có thể tạo tác tất cả thiện ác, mà từ đó sáng tạo tất cả vũ trụ vạn hữu, thì vũ trụ ắt sẽ ở trong thân ta và vạn vật sẽ ở trong tay ta. G3 nói về tướng trạng của 10 nghiệp ác. H1 chánh thức nói về 10 nghiệp ác. Thiện nam tử, 10 nghiệp đạo này mỗi nghiệp đều có 3 phần. Một là căn bản, hai là phương tiện, ba là đã thành. Căn bản có nghĩa là nếu nghi đối phương là người hoặc nghi là chúng sinh mà giết chết họ, hoặc dùng thân tra giấu hoặc miệng báo người khác giết, đây gọi là căn bản. Nếu như mài dao cho bén, mua thuốc độc, cột dây với ý đồ giết chết, đây gọi là phương tiện. Nếu như sau khi giết chết, lấy tay sờ mó, cần đo sức nặng, hoặc tự mình ăn hoặc cùng với người khác ăn, tự mình thọ dùng hoặc tùy ý cho người khác, cảm thấy vui sướng, không biết khổ thẹn, tâm không hối hận, lấy làm hãnh diện, sinh tâm ngạo mạn, đây gọi là đã thành. Vật thuộc về người khác và mình cũng biết như vậy. Nếu tự mình trộm hoặc bảo người khác trộm, hoặc dùng tâm nghi ngờ dời vật để chỗ khác, đây gọi là căn bản. Nếu phá rào, phá tường hoặc dùng thang leo vào, vào nhà tìm kiếm, nhẫn đến lấy tay sờ vào vật, đây gọi là phương tiện. Sau khi trộm xong, đem vật cất giấu, tùy ý cho người khác, bán buôn đổi chác, vui vẻ hưởng dụng, không biết khổ thẹn, lòng không hối hận, lấy làm hãnh diện, sinh lòng kiêu mạn, thì đây gọi là đã thành. Nếu người đàn bà đã thuộc người khác, mình đã biết như thế mà vẫn làm chuyện tà dâm với họ, đây gọi là căn bản. Nếu nhờ người đến gặp, hoặc chính mình gặp họ, hoặc gửi thư từ, hoặc đụng chạm vào thân họ, hoặc dùng lời đường mật để quyến chủ, đây gọi là phương tiện. Nếu sau khi thỏa mãn sự tà dâm, đem tặng đồ trang sức, chung ngồi ăn uống, vui vẻ thỏa thích, không biết xấu hổ, không biết hối hận, tự lấy làm hãnh diện, sinh lòng kiêu mạn, đây gọi là đã thành. Nếu ở giữa đám đông giấu giếm sự thật, nói lời hư dối, hoặc trong 3 thời, hoặc 2 thời mỗi ngày, đây gọi là căn bản. Nếu như trước đó sắp đặt mưu toan theo dịch lời nói, hoặc đem lời của người này nói cho người khác biết, đây gọi là phương tiện. Nếu như do sự giọng ngữ mà được đồ vật, hoặc đem cho người khác hoặc quan hỷ hưởng dụng, không biết khổ thẹn, không biết hối hận, tự lấy làm hãnh diện, sinh tâm kiêu mạn, đây gọi là đã thành. Nếu trong sự nói dối lại xen lời đâm thọc, phá hoại sự hòa hợp, đây gọi là căn bản. Nói lỗi của người cùng những việc xấu như nói không thể nào hòa hợp được, tốt nhất là nên xa nhau, đây gọi là phương tiện. do kết quả phá hoại sự hòa hợp, nhận được tiền của, tùy ý đem cho người khác vui vẻ hưởng dụng, không biết khổ thẹn, lấy làm hạnh diện, sinh lòng khiêu mạn, đây gọi là đã thành. Nếu biến đổi sắc mặt, dùng lời độc ác chửi rủa người khác, đây gọi là căn bản, hoặc nghe lời người khác bèn gọt giũ lời nói, tìm đến người kia dự định chửi rủa thóa mạ, đây gọi là phương tiện. Sau khi chửi rủa nhận được tiền của, tùy ý đem cho hoặc quan hỷ hưởng dụng, không biết khổ thẹn, không biết sám hối, thì gọi là đạt thành. Nếu nói lời dâm đảng hoặc nói những chuyện nham nhở, đây gọi là căn bản, hoặc hát hoặc ngâm những lời vô nghĩa, bày vẽ nhiều phương cách để chiều theo thị hiếu của người khác, đây gọi là phương tiện. Nếu dạy người khác những sự việc vô nghĩa để lấy tiền, tùy ý đem cho hoặc vui vẻ hưởng dụng, không biết khổ thẹn, không biết sám hối, lấy làm hạnh diện, sinh lòng kiêu mạn, đây gọi là đã thành. Đối với tài sản của người khác, sinh lòng tham muốn chiếm đoạt, đây gọi là căn bản, sinh tâm phiền não, đây gọi là phương tiện. Do tham mà được tài sản, tùy ý đem cho hoặc vui vẻ hưởng dụng, lại còn khoe khoang, không biết khổ thẹn, không biết sám hối, lấy làm hãnh diện, sinh lòng kiêu mạn, đây gọi là đã thành. Nếu đánh chửi người khác, đây gọi là căn bản. Nếu tay cầm gậy đá, gây sự với người khác, đây gọi là phương tiện. Đánh xong vui mừng, thọ nhận tài vật, tùy ý đem cho hoặc vui vẻ hưởng dụng, không biết khổ thẹn, không biết hối hận, lấy làm hãnh diện, sinh lòng kiêu mạn, đây gọi là đã thành. Nếu vị bán nghiệp báo, nhân quả chân đế hoặc thánh hiền, đây gọi là căn bản. Nếu độc tụng sao chép tin tưởng lãnh thọ kinh sách ngoại đạo, khen ngợi tán thán, đây gọi là phương tiện. Lãnh thọ tà pháp xong, đem giảng giải cho người khác, làm cho họ tăng trưởng tà kiến, họ nhận tài vật, tùy ý đem cho vui vẻ hưởng dụng, không biết khổ thẹn, không biết hối hận, lấy làm hãnh diện, sinh lòng kiêu mạn, đây gọi là đã thành. Giải: trong đây giới tà dâm lấy ưu bà tắc, người nam làm trung tâm, cho nên nói nếu người đàn bà, còn nếu liên hệ đến ưu bà chi người nữ, thì đối phương ắt là người nam, ý nghĩa cũng tương tự như vậy. Thánh hiền đều là từ giai bậc tu hành mà phân biệt. Trong tiểu thừa, thức phương tiện, ngũ đình tâm, biệt tướng niệm, tổng tướng niệm, noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất là hiền, chứng bốn quả là thánh. Trong đại thừa, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là hiền, còn thập địa là thánh. Hát hai, phân biệt tội đơn, kép, nặng và nhẹ. Đối với mười nghiệp đạo, hoặc có người cùng lúc phạm hai tội, nói dối, nói đâm thọc, hoặc cùng lúc phạm ba tội, chẳng hạn như nói dối, nói đâm thọc, nói lời độc ác, hoặc phạm ba tội, chẳng hạn như tà kiến, nói lời độc ác, nói dối, phạm ba điều đó, tức là nói lời vô nghĩa, do đó thành ra phạm bốn tội. Sự giận dữ và tham lam không cùng đi với nhau, còn tám tội kia có thể xảy ra cùng lúc. Thế nào là cùng lúc? Nghĩa là sai người khác làm xấu việc kia, còn mình thì làm hai việc. Một là tà dâm với vợ người khác, hai là cho rằng không có nghiệp quả, vì sự việc có thể kỳ hẹn trước, nên mười nghiệp ác có thể được tạo tác cùng một lúc. Mười nghiệp ác này hoặc chỉ là tác sắc mà không có vô tác sắc, hoặc gồm cả hai phần tác sắc và vô tác sắc. Giả như một hành động ác, nếu như không có sự tạo lập phương tiện và khởi tâm vui mừng sau khi tạo tác, thì chỉ có tác sắc mà không có vô tác sắc. Còn nếu tạo lập phương tiện và tâm khởi vui mừng sau khi tạo tác, thì nghiệp ác này gồm cả tác sắc và vô tác sắc. Mười nghiệp ác này có nhẹ có nặng, hoặc giết hại cha mẹ và Bích Chi Phật, hoặc trộm cắp tài vật của Tam Bảo, hoặc làm chuyện dâm dục với cha mẹ mình cùng A-La-Hán, hoặc nói dối phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, đây gọi là tội nặng. Giải: vô tác giới là chủng tử quân tập vào nội tâm, còn tác sắc tức là hành vi biểu hiện ở bên ngoài. H3. Nói rõ từ tham sân, si, sinh khởi. Thiện nam tử. Mười nghiệp này, mỗi nghiệp có ba loại. Một là từ tâm tham sinh khởi, hai là từ tâm sân sinh khởi, ba là từ tâm si sinh khởi. Nếu vì tham lợi mà sát hại, đây gọi là từ tâm tham sinh khởi. Nếu như giết kẻ thù, đây gọi là từ tâm sân sinh khởi. Nếu như giết cha mẹ, đây gọi là tâm si sinh khởi. Trộm cắp đồ vật của người khác cũng có ba loại. Nếu vì tự thân, vợ con, họ hàng nên khởi tâm tham muốn tài sản của người khác mà đi cướp đoạt, đây gọi là do tâm tham mà cướp. Nếu như trộm cướp tài sản của kẻ thù, đây gọi là do tâm sân mà cướp. Nếu như trộm cướp của những người nghèo khổ hơn mình, đây gọi là do tâm si mà cướp. Tà dâm cũng có ba loại. Nếu vì khoái lạc tự thân mà làm chuyện tà dâm, đây gọi là do tâm tham mà tà dâm. Nếu làm việc tà dâm với quyến thuộc của kẻ thù, đây gọi là do tâm sân mà tà dâm. Nếu làm việc tà dâm với cha mẹ của chính mình, đây gọi là do tâm si mà tà dâm. Giọng ngữ cũng có ba loại. Nếu vì muốn có tài sản lợi dưỡng để tự mình hưởng thọ khoái lạc mà nói dối, đây gọi là do tâm tham mà nói dối. Nếu vì muốn phá hoại kẻ thù mà nói dối, đây gọi là do tâm sân mà nói dối. Nếu vì sợ chết mà nói dối, đây là do tâm si mà nói dối. Nói lời đâm thọc cũng có ba loại. Nếu vì tiền của mà nói đâm thọc, đây gọi là do tâm tham. Nếu vì phá hoại kẻ thù mà nói đâm thọc, đây gọi là do tâm sân. Còn những người tà kiến phá hoại sự hòa hợp của người khác, đây gọi là do tâm si. Nói lời ác cũng có ba loại. Do tiền của mà chửi rủa đàn bà trẻ con, đây gọi là do tâm tham. Cố ý nói xấu kẻ thù, đây gọi là do tâm sân. Nói việc xấu của tổ tiên người khác, đây là do tâm si. Nói lời vô nghĩa cũng có ba loại. Nếu vì ham vui mà quyên náo, khoác lác, đây gọi là do tâm tham. Nếu vì muốn lấn lướt người khác mà quyên náo khoác lác, đây gọi là do tâm sân. Nếu vì tăng thêm tà kiến mà quyên náo khoác lác, đây gọi là do tâm si. Từ tâm tham sinh khởi gọi là đố kỵ, từ tâm sân sinh khởi gọi là giận hờn, từ tâm si sinh khởi gọi là tà kiến. Giải, ở đây nêu rõ 10 nghiệp ác đều do tham sân si mà khởi. Như trong bài kệ sám hối thông thường có câu: quá khứ đã tạo các ác nghiệp, đều bởi vô thị tham sân si, cho nên tham sân si được gọi là ba bất thiện căn, hoặc gọi là ba độc. H4. Dứt 10 nghiệp ác, tu 10 nghiệp lành. Sau khi tu mỗi nghiệp thiện xong, trong mỗi nghiệp thiện đều được ba giải thoát. Còn 10 nghiệp ác sẽ thọ quả báo, hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở súc sinh. Sau đó do ác báo dư thừa, sẽ bị sinh làm người chết yểu, nghèo hèn khốn khổ, vợ không trinh tiết, nói lời không ai tin, không ai thân thích, thường bị người khác phỉ báng, không thích nghe lời tốt. Vì ác nghiệp chiêu cảm ảnh hưởng đến bên ngoài, làm cho hoàn cảnh xung quanh hư tổn, vô thường, gió to mưa lớn, hư trả thối rữa, đất đai gập ghềnh, không có bảy bóng, phần lớn chỉ là cát đá gai gốc, thời tiết biến đổi không định, dưa trái èo ọt, mùi vị nhạt nhẽo. Nếu muốn trừ diệt những sự việc bất thường như vậy, phải nên chí tâm tu tập thập thiện. Pháp thập thiện này ba châu đầy đủ cả 10, hoặc có pháp nhiếp vào ngũ giới, hoặc không nhiếp vào ngũ giới. Riêng châu quốc đang diệt chỉ có 4 pháp, chúng sinh ở địa ngục chỉ có 5 pháp, còn chúng sinh ở cõi ngạ quỷ súc sinh và cõi trời thì gồm đủ cả 10 pháp, đều không nhiếp vào giới luật. 6 cõi trời dục khi tạo nghiệp không có phần lập phương tiện, mà chỉ có phần căn bản và phần đã thành. Giải, ba châu tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Tây Ngưu Quá Châu. Từ Phật Pháp Thọ Giới được gọi là nhiếp vào giới luật, còn không từ Phật Pháp Thọ Giới thì không nhiếp vào giới luật. Chẳng hạn như Khổng Tử dùng pháp thiện để giáo hóa thế gian. Người Châu Bắc Câu Lô quốc đang diệt, tự nhiên hưởng thọ phước báo đã tu đời trước, y phục thức ăn, nước uống tự nhiên mà có, nhưng không biết tu thập thiện, chỉ tự nhiên không có bốn việc ác là sát hại, trộm cắp, tà dâm và vọng ngữ. Chúng sinh địa ngục thì thọ khổ báo của ác nghiệp đã tạo, vì trong địa ngục sự khổ rất thảm khốc, cho nên không còn thì giờ rảnh để tạo tác. Năm pháp, tuy trong kinh không nói rõ, nếu dùng lý luận mà suy đoán ác địa ngục không có năm pháp, sát hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối và tham lam, chư thiên cõi dục cũng đang hưởng phước báo do nghiệp lành đã tu đời trước, cho nên không cần lập phương tiện. Hát năm, căn cứ trên sự sát sinh mà nói trọng 10 nghiệp đạo. Hơn nữa, chỉ cần một niệm là có thể thành tựu nghiệp quả. Ví dụ, nếu như người sát nhân và người bị giết cùng chết một lúc, thì người sát nhân không vào nghiệp quả căn bản. Nếu như tuy lập phương tiện để giết cuối cùng không thành thì chỉ phạm tội phương tiện mà không phạm tội căn bản. Nếu sau khi lập phương tiện thành tựu sự sát hại thì phạm vào tội căn bản. Nếu như sau khi giết không truy cầu phần đã thành thì không phạm tội vô tác. Nếu như người giết chết trước người bị giết, dù chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, người giết không bị phạm tội căn bản. Nếu như phái người đi giết, người đi giết phạm tội tác, người chủ mưu phạm hai tội tác và vô tác. Nếu như dùng lời ác ra lệnh cũng bị hai tội tác và vô tác. Nếu như sự giết hoàn thành, người ra định dù dùng tâm thiện hay ác đều đã phạm hai tội tác và vô tác. Nếu có người nói quá khứ đã qua, vị lai chưa đến, hiện tại không dừng, làm sao gọi là giết? Một niệm không giết thì một hạt bụi cũng không bị hư hoại. Nếu như một niệm không giết, nhiều niệm cũng không thể giết, sao lại gọi là giết? Điều này không đúng. Vì sao? Tuy rằng trong một niệm ở hiện tại không có sự giết, nhưng vì hành động giết đó chấm dứt sự hiện khởi của năm ấm ở niệm sau nên gọi là giết. Do đó ý nghĩa này không thể vì thấy một nơi không có sự giết mà có thể nói ở tất cả mọi nơi không có sự giết. Hoặc có người bị đâm vào tay mà chết, hoặc có người bị cắt chân vẫn sống, đầu thì không phải thế, dù bị đâm hay bị cắt đều chết. Nếu có người làm rồi bị tội lớn, đây gọi là nghiệp đạo. Tự mình có thể tạo 3 nghiệp của ý, còn 7 nghiệp của thân và miệng, phải có 2 bên, mình và người mới có thể hoàn thành. Nếu không có người tạo nghiệp thì cũng không có tội vô tác. Hoặc có người nói 3 nghiệp của thân có tội tác và tội vô tác, miệng thì không phải vậy. Điều này không đúng. Vì sao? Nếu như miệng không có tội tác và vô tác thì khi miệng ra lệnh giết lẽ ra không nên mắc tội. Vì vậy miệng cũng phải có 2 tội tác và vô tác, tâm thì không như thế. Vì sao? Vì các bậc hiền thánh không bị mắc tội. Vì như chuyên nào gọi là tác, vô tác? Vì nghiệp ấy làm cho đọa vào 3 đường ác, sinh vào loài người thì bị yểu mạng, 6 căn thường bị thọ khổ, sau đó thọ quả báo dư thừa, hoặc là tương tự hoặc là không tương tự với quả báo chánh thức. Lúc thọ quả báo chánh thức thì bị đọa trong địa ngục hoặc địa ngục hắc thần, sau đó sẽ sinh vào 3 cõi ngạ quỷ, súc sinh và cõi người, nhận chịu quả báo dư thừa. Nếu như dự định giết một người nhưng sau đó lại giết chết 2 người, thì chỉ đối với người định giết đầu tiên bị mắc 2 tội tác và vô tác. Hoặc có người cho rằng sắc là vô ký, mạng cũng là vô ký. Nếu đã là vô ký, tại sao sau khi giết chết lại mắc tội sát? Điều này không đúng. Vì sao? Thân mạng là khí cụ chứa đựng tâm niệm thiện ác. Nếu phá diệt khí cụ đó, tức là cắt đứt tâm niệm thiện ác, do đây mà bị mắc tội. Giả như nhà vua hạ lệnh giết, nếu bầy tôi tán thành thì vua tôi đều mắc tội như nhau. Việc săn bắn cũng như thế. Nếu có người sắp chết chỉ còn thoi thóp một giây, nếu như dùng dao giết chết thì vẫn mắc tội giết người. Còn nếu như người ấy đã chết mà dùng dao đâm chết thì không mắc tội giết người. Nếu tự sát không bị mắc tội giết người. Vì sao? Vì không có ý tưởng giết chết người khác, vì không có tâm sân hận và vì không phải là nhân duyên giữa ta và người khác. Hoặc có người cho rằng Lúc sát hại, dù tâm ở trạng thái thiện, ác hay vô ký đều bị mắc tội sát hại, giống như lửa hoặc chất độc. Tuy ở trạng thái thiện, ác, vô ký, người chạm đến lửa hoặc ăn chất độc đều bị mất mạng. Điều này không đúng. Vì sao? Trên đời có người cầm lửa mà không bị cháy, hoặc ăn chất độc mà không chết. Sát hại mà không có tâm ác cũng giống như vậy. Lại giống như thầy thuốc, hoặc có người cho rằng bà tổ tiên nhân đọc chú giết người hoặc giết dê tế trời đều không bị mắc tội giết hại. Điều này không đúng. Vì sao? Vì cắt đứt mạng sống của kẻ khác vì nhân duyên ngu si. Nếu như thấy người khác bị giết, sinh lòng vui mừng, nên biết người đó bị mắc tội đã thành. Thấy người khác giết, sinh lòng vui mừng, lấy tài vật ban thưởng cũng giống như trường hợp trên. Nếu như sai khiến sứ giả đi giết, sứ giả khi đến nơi bèn dùng nhiều phương pháp ác độc mà giết, thì người chủ mưu chỉ phạm tội tác, còn sứ giả bị mắc cả hai tội tác và vô tác. Giải: có người chấp vào thuyết lý không của Phật Pháp, bèn cho rằng tự tích không quán hoặc là thể không quán mà quán sát thì việc sát hại là không có. Điều này không đúng. Tuy một niệm hiện tại không trở thành sát hại, nhưng làm cho ngũ ấm của người bị giết cũng không còn tương tục, đây vẫn trở thành việc sát hại. Ác nghiệp gọi là đạo bởi vì do tạo nghiệp ác mà đi vào ba đường ác. Đây là do ác nghiệp thành tựu mà đi vào đường dẫn đến ba cõi ác. Ba nghiệp của ý không trở thành đạo bởi vì sự trì giới của các bậc hiền thánh chú trọng đến phần thân, khẩu, cho nên ý nghiệp không phạm tội. Ba xứ thọ quả báo dư thừa, tức là ba châu Đông Thắng Thần, Nam Thiệm Bộ và Tây Ngưu Quá, bởi vì châu Bắc Cu Lô không bị khổ báo. Thân mạng là khí cụ của tâm thiện ác, giết hại quỷ hoại thân mạng, ác tâm sẽ không được tương tục, cho nên phải mắc tội. Ca la lã, tức là bào thai lúc bắt đầu thành hình. Hát xấu, phân biệt sơ lược các điều giới khác. Nếu khởi tâm ác, cướp đoạt tài vật của người khác, kẻ cướp cũng bị mắc hai tội tác và vô tác, hoặc nhân lúc mang đếm mà đoạt lấy, hoặc nhân người khác gửi mà đoạt lấy, hoặc nhân lúc trao đổi hàng hóa mà đoạt lấy, đều bị mắc tội trộm cướp. Nếu có người tự mình không tham không đoạt, không dùng nhưng lại bảo kẻ khác đoạt, người ấy cũng bị mắc hai tội tác và vô tác. Giả như muốn trộm vàng, lúc trộm lại lấy nhầm bạc, lấy xong mới biết mình nhầm, bèn đem quàng lại chỗ cũ, người đó không bị phạm tội trộm. Giả như muốn trộm vàng, trộm được, bèn nghĩ tưởng đến sự vô thường, sinh lòng hối hận, muốn đem trả lại cho chủ nhưng không dám, bèn tìm phương tiện khác hoàn trả vật đã trộm. Tuy vật trộm đã rời bổn xứ, nhưng người trộm vẫn không bị phạm tội trộm. Lại như có kẻ tôi tớ được chủ nhân cho tài vật sử dụng. Thoạt tiên, kẻ tôi tớ nhận rằng đây là tài vật của mình và chủ dùng chung, sau đó lại sinh tâm tham muốn đoạt tài vật đó. Sau khi đoạt lấy, sinh tâm nghi ngờ, bèn đem tài vật cất giấu. Sau lại nghĩ rằng tài vật này mình có dùng chung hay dùng riêng với chủ cũng không có gì khác biệt, bèn đem giao quản lại chỗ cũ. Tài vật tuy đã rời bổn xứ, nhưng kẻ tôi tớ đó cũng không bị mắc tội trộm. Lại có người đi đường bị cướp, sau đó vào đến làng. Người trưởng làng bèn hỏi, ông bị mất vật gì? Chúng tôi sẽ bồi thường cho ông. Nếu như nói quá số của đã bị cướp mất để lấy vật bồi thường, thì người đi đường đó bị mắc tội trộm. Có người phát tâm bố thí hai tấm y. Nếu người nhận chỉ cần một tấm mà lại cố giữ cả hai tấm y đó thì mắc tội trộm. Nếu có người phát tâm dự định đem phòng xá, giường chiếu, thuốc men, đồ vật cần thiết cúng dường cho một vị tỳ kheo, lúc chưa kịp cúng dường bỗng nghe có một tỳ kheo khác từ phương xa đến, bèn đem tài vật đó cúng dường cho vị mới đến, vị thí chủ này bị phạm tội trộm. Nếu như đoạt lấy tài vật của một vị tỳ kheo đã mạng chung thì sẽ mắc tội với ai? Nếu như tài vật đã được làm pháp yết ma thì sẽ bị mắc tội trộm với chúng tăng làm pháp yết ma. Còn nếu tài vật chưa được làm pháp yết ma thì sẽ bị mắc tội với 10 phương tăng. Nếu như vị tỳ kheo đã mạng chung đó lúc lâm chung dự định đem tài vật cho chỗ nào, thì người đoạt tài vật đó sẽ mắc tội với chỗ ấy. Nếu trộm đồ vật trong tháp Phật thì sẽ mắc tội với người giữ tháp. Nếu như nước lục làm trôi tài vật, lúa gạo, dưa trái, quần áo, đồ vật linh tinh, vớt được không mắc tội. Nếu như hành dâm không đúng thời, không đúng chỗ, với người cùng phái hoặc nhị hình, với gái trinh, với vợ người khác, hoặc với chính mình đều gọi là tà dâm. Duy ở ba châu Thiềm Bộ, Đông Thắng Thần và Tây Ngưu Quá mới mắc tội tà dâm, còn châu Bắc Cu Lô thì không có tội này. Nếu như hành dâm với súc sinh, thi thể bị hư hoại, hoặc những tịnh nhân trong chùa, hoặc những người bị giam cầm, những người đào tẩu, hoặc với vợ của thầy, hoặc với người xuất gia đều gọi là tà dâm. Nếu hỏi, người xuất gia không còn bị lệ thuộc vào người khác, nếu vậy, hành dâm với họ thì mắc tội với ai? Nên trả lời rằng, mắc tội với thân thuộc hoặc là nhà cầm quyền sở tại, gặp lúc thời thế khó khăn, loạn ly, hoặc bào chúa cai trị, hoặc lúc gia đình bị khủng bố, nếu cho thê thiếp xuất gia làm đi, sau đó lại đến hành dâm với họ, thì sẽ mắc tội tà dâm. Nếu hành dâm ở ba chỗ, đường đại tiện, tiểu tiện và miệng thì mắc tội tà dâm. Nếu tự mình hoặc đối phương chủ động cùng nhau hành dâm, hoặc tại lề đường, hoặc là bên cạnh tháp miếu hoặc nơi có đại hội, thì bị mắc tội tà dâm. Nếu như đối phương vẫn còn được sự thủ hộ của cha mẹ anh em hoặc nhà cầm quyền sở tại, hoặc đối phương đã hẹn trước, hoặc đã hứa trước, hoặc đã nhận tiền, hoặc đã nhận lời hành dâm với người khác, nếu như hành dâm với họ sẽ mắc tội tà dâm. Nếu hành dâm với tượng gỗ, tượng đất, tranh vẽ hoặc với tử thi đều phạm tội tà dâm. Đối phương thuộc về của mình mà tưởng là của người khác, hoặc đối phương thuộc về người khác mà tưởng là của mình, giả sử hành dâm với họ đều phạm tội tà dâm. Tội tà dâm có nặng có nhẹ, nếu do phiền não nặng thì phạm tội nặng, do phiền não nhẹ thì phạm tội nhẹ. Dù có tâm nghi hay không, hoặc dù thấy nghe hay biết, hoặc là dù bị hỏi đến hay không bị hỏi đến, nếu nói trái với sự thật thì gọi là vọng ngữ. Nếu nói những điều vô căn cứ cũng gọi là vọng ngữ, nhưng không gọi là đầy đủ. Nếu nói không đầu không đuôi, hoặc nói không rõ ràng, hoặc nói những lời mà đối phương không hiểu cũng gọi là vọng ngữ, nhưng không gọi là đầy đủ. Nói những lời đâm thọc hung ác, dù có làm tổn hại đến đối phương hay không, cũng đều bị phạm tội. Nói những lời vô nghĩa cũng giống như vậy. Bảy điều vừa nêu trên, sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, nói đâm thọc, nói hung ác, nói vô nghĩa, vừa là đạo vừa là nghiệp. Còn ba điều thuộc về tâm, tham, sân, si thì chỉ là nghiệp mà không phải là đạo. Vì sao? Vì chưa phát động đến thân khẩu. Và hơn nữa, chỉ những nghiệp thân, khẩu làm tổn hại đến mình và người mới mắc tội lớn. Giải, ở đây phân biệt các ác nghiệp khác ngoài nghiệp sát. G4. Chứng thành nghĩa tác và vô tác. Hoặc có người cho rằng tất cả di trần theo thứ tự an trụ mà lại niệm niệm biến diệt, diệt rồi thì không trụ, nếu như không trụ thì tác nghiệp không có, huống chi vô tác nghiệp. Điều này không đúng. Vì sao? Các pháp trên thế gian có nhân thì có quả, không nhân thì không quả. Giống như soi mặt nước hoặc là soi kính thì có ảnh hiện lên, nếu không soi thì không có ảnh. Tác nghiệp cũng giống như vậy, tự thân mà có tác nghiệp, tự tác nghiệp mà có vô tác nghiệp. Cũng giống như soi mặt nước hoặc soi kính thì có ảnh vậy. Ví như có người nếu khởi tâm ác thì gương mặt hiện vẻ hung ác, nếu khởi tâm thiện thì vẻ mặt trở nên hiền từ. Tác và vô tác cũng giống như vậy, nếu nhân vì nghiệp lành mà được quả báo dung nhan hiền hậu trang nghi, nhân vì nghiệp ác mà bị quả báo tướng mạo hung dữ ác độc. Tác và vô tác cũng giống như vậy, nếu vì niệm niệm biến diệt mà cho rằng không có tác và vô tác, thì như phần trên đã đề cập đến những ví dụ như đèn, dòng sông, vân vân. Tuy niệm niệm biến diệt, nhưng do hai đế lý mà nói có tác và vô tác. Di trần tuy niệm niệm biến diệt thế nhưng cũng không thể phá hoại pháp thế tục đế. Và cũng chính vì di trường niệm niệm biến diệt mà có tên là cha mẹ hoặc A-la-hán, nếu như giết họ sẽ bị mắc vô lượng tội. Tuy ấm giới nhập của cha mẹ A-la-hán và các chúng sinh khác không có gì sai biệt, nhưng vì cha mẹ là ân điền, còn A-la-hán là phước điền, cho nên giết họ sẽ bị tội nặng. Là như không thể cùng một lúc nói hai chữ hơn nữa. Hai chữ đó rốt ráo cũng không hòa hợp, không thể nói lên nghĩa của chúng. Thế nhưng tuy niệm niệm biến diệt vẫn gọi là vọng ngữ, bởi vì các chữ nối tiếp không thể phá hoại đạo lý thế tục. Là như bắn tên, tuy niệm niệm biến diệt, nhưng vì thế lực của thân nghiệp làm cho mũi tên bay đến mục tiêu, tác và vô tác cũng giống như vậy. Lại như nhảy múa để tự chui, tuy niệm niệm biến diệt, nhưng vì thế lực của thân nghiệp cho nên thân thể có thể chuyển động, tác và vô tác cũng giống như vậy. Lại giống như xoay vòng lửa, tuy niệm niệm biến diệt, nhưng vì thế lực của thân nghiệp cho nên lửa tạo thành vòng tròn. Như việc tạo nghiệp, lúc phát khởi, lúc chuẩn bị, lúc hành động, lúc nói năng, tâm niệm đều khác biệt. Nhưng vì các duyên hòa hợp với nhau nên gọi là tác nghiệp, và vì nhân duyên tác nghiệp mà sinh khởi vô tác nghiệp. Lại như nhân vì quy nghi khác biệt mà tâm thái cũng khác biệt, và nhân vì một khi đã quân tập vào tâm thì không bị biến hoại, cho nên gọi là vô tác. Lại như nếu thân làm thiện mà miệng lại nói lời ác thì người đó sẽ bị quả báo vừa thiện vừa ác. Nếu như nghiệp thiện của thân có tác nghiệp và vô tác nghiệp, còn nghiệp ác của miệng chỉ có tác nghiệp không có vô tác nghiệp, nên biết người đó chỉ được quả báo lành mà không bị quả báo ác. Cho nên trong kinh nói bảy nghiệp của thân và miệng có hai loại tác và vô tác. Giống như người bị bệnh nặng cần phải qua nhiều loại thuốc để trị bệnh. Nếu thiếu một loại thuốc, ác không thể trị. Vì sao? Vì bị bệnh nặng. Tất cả chúng sinh cũng giống như vậy. Đầy đủ tất cả các nghiệp thì cần phải có nhiều giới mới có thể trị. Nếu thiếu một giới, ắt không thể trị. Giải ở đây đã phá những người chấp không, không tin nhân quả, cho rằng họ không hiểu rõ nhị đế, chân đế và tục đế. Nếu từ chân đế mà nói, tự tính vốn là không, nhưng nếu từ tục đế mà nói thì có sự tương tục không gián đoạn, không thể cùng một lúc nói hai chữ. Ví như nói nhân quả, lúc nói chữ nhân thì chưa nói chữ quả, khi nói chữ quả thì chữ nhân đã diệt mất. Thế nhưng nếu hai chữ nhân quả không hòa hợp thì không có nghĩa nhân quả. Đây là ý nghĩa tục đế của sự tương tục không gián đoạn. G5. Khuyên xa lìa ác giới. Thiện nam tử, chúng sinh tạo tội phàm có hai loại: một, ác giới; hai, không giới. Người thọ ác giới, tuy giết một con dê, lúc giết và lúc không giết cũng đều mắc tội sát hại. Vì sao? Vì trước đó đã phát thiện nguyện. Còn người không thọ ác giới, tuy giết ngàn người, lúc giết thì mắc tội, còn lúc không giết thì không mắc tội. Vì sao? Vì không phát thiện nguyện. Vì thế tâm là căn bản của tất cả pháp thiện và bất thiện. Nhưng vì căn bản tâm mà nói, các vị tỳ kheo phạm tội chỉ có hai cách: một là thân phạm, hai là miệng phạm, mà không có tâm phạm. Loại giới pháp này nếu như thời gian không đầy đủ, chẳng hạn phải đủ 20 tuổi, điều kiện không đầy đủ, chẳng hạn như phải có đủ 3 y bình bát, thì không thể được giới thể. Ví như cỏ cây lấy lửa, phải có đầy đủ kính trọi sức người cỏ khô, sau đó mới được lửa. Nếu thiếu một điều kiện, ắt sẽ không có lửa. Giới pháp cũng như thế. Loại giới pháp này hoặc được giới thể, hoặc xả giới, hoặc trì giới, đều tùy nơi tâm. Đức Như Lai biết rõ pháp tính cho nên chế định loại giới pháp này. Hoặc nếu có người do vì thế lực của sự tư duy nghiệp lành cho nên không tạo nghiệp ác, đây gọi là giới đúng như chánh pháp. Nếu như từ người khác mà được giới thể thì gọi là thọ giới. Nếu như không thọ giới mà được công đức thì các loài ác thú như sư tử, hổ, chó sói, vân vân đều phải được công đức. Nhưng thực sự không phải như vậy. Do nhân duyên này thọ thiện giới được vô lượng phước, thọ ác giới mắc vô lượng tội. Trong kinh nói đến các ác luật nghi như sau: 1. Nuôi dê, 2. Nuôi gà, 3. Nuôi heo, 4. Câu cá, 5. Đánh cá, 6. Giết trâu bò, 7. Làm ngục tốt, 8. Nuôi chó săn, 9. Làm bẫy, 10. Làm thợ săn, 11. Dùng chú thuật sai rồng làm ác, 12. Giết người, 13. Làm đạo tặc, 14. Nói đâm thọc, 15. Dùng những hình cụ như roi gậy, gông cùm, đinh sắt, lửa chân chân để hành hạ người khác. Lại nữa, vua ác, quan ác, những người thọ nhận sự gửi gắm nhưng lại bạc bẽo vô ơn, những người trưởng làng gian ác, những người thu thuế hung dữ, những tỳ kheo phá giới tâm không hổ thẹn, những người như thế đều không có giới thể. Dù không gọi là nghiệp đạo bất thiện nhưng bị mắc tội nặng. Vì sao? Vì suốt đời làm ác. Những việc như vậy nếu không lập thiện nguyện ác giới, hoặc nếu không từ người khác thọ thiện giới, đều không thành tựu giới thể. Trong 4 trường hợp, ác giới có thể xả: 1. Lúc biến thành người hai căn, 2. Lúc mạng chung, 3. Lúc thọ thiện giới, 4. Lúc đoạn trừ kiết vượt của cõi dục. Giải: người thọ ác giới như người thọ giới giết dê, thề rằng hễ thấy dê nhất định sẽ giết. Tuy có lúc không giết, nhưng vẫn bị mắc tội giết hại vô tác. Những giới ác khác cũng giống như vậy. Ác luật nghi, phần lớn đều lấy việc ác làm nghề nghiệp suốt đời mà kết hợp thành đoàn thể. Lúc có người gia nhập đoàn thể, nhất định bảo người đó phát thệ làm ác, cho nên gọi là thọ ác giới. G6 nói rõ tướng thọ giới được đắc giới thể. Hoặc có người cho rằng giống như giới thiện đầy đủ 3 thời, ác giới cũng đầy đủ. Điều này không đúng. Vì sao? Vì ác giới dễ được, chỉ cần một nhân duyên là được, nghĩa là lập thệ nguyện. Còn giới thiện không phải vậy, phải đầy đủ 5 điều kiện: thí, giải, niệm, định và tuệ mới thành tựu. Do đó khó được. Vì khó được nên phải đầy đủ. Hoặc có người nói giới ưu bà tắc không có các điều giới: nói vô nghĩa, nói đâm thọc, nói lời ác. Do đây giới ưu bà tắc, giới bát quan trai, giới sa di, giới tỳ kheo không được đầy đủ giới thể. Điều này không đúng. Vì sao? Vì ta nay đang thọ trì khẩu nghiệp trong sạch. Nếu có người nói tôi thọ 5 giới để làm thanh tịnh thân khẩu ý, nếu lúc thọ giới tâm không thanh tịnh, nên biết người đó không được đầy đủ giới thể. Vì như có người, sau khi thọ ác giới, dù không sát sanh, người đó thường thường thành tựu ác giới. Tỳ kheo quỷ phạm cấm giới cũng giống như vậy. Vì sao? Vì sau khi thọ giới, bên cạnh mỗi điều giới, có nhiều nghiệp, nhiều quả, chúng sinh vô lượng, giới cũng vô lượng, vạn vật vô lượng, giới cũng vô lượng. Giới thiện giới ác đều có 3 phẩm thượng trung và hạ. Nếu như không thọ ác giới, dù phạm nhiều tội cũng không gọi là ác giới. Nếu có người hỏi vì nhân duyên gì mà ngũ giới phải thọ trì suốt đời, còn bát quan trai giới chỉ cần thọ trì một ngày một đêm, nên trả lời họ rằng Đức Như Lai khéo biết pháp tướng, thông đạt vô ngại, cho nên ngài đã lập định giới pháp như vậy. Giải: con người vốn chỉ làm ác thì dễ, mà làm thiện thì khó. Cho nên có câu, người làm việc thiện như bơi thuyền ngược nước. Do đó phải đầy đủ 5 căn: tính, giải, niệm, định và tuệ, thì mới có thể đắc được giới thể. Pháp bát quan trai chỉ thọ một ngày một đêm, đây là phương tiện của Đức Như Lai. Bởi vì thọ trì giới này suốt đời là một điều cực kỳ khó khăn. G7 nói riêng về hành tướng của tội ngũ nghịch. Thiện nam tử ruộng phước thế gian có 2 loại: 1. Ruộng công đức, 2. Ruộng báo ân. Nếu giết hại 2 loại ruộng phước này thì gọi là phạm tội ngũ nghịch. Tạo tội ngũ nghịch có 3 nhân duyên: 1. Có tâm cực ác, 2. Không nhận biết phước đức, 3. Không thấy quả báo chân chánh. Nếu có người tưởng A-la-hán là người khác mà giết lầm thì không bị phạm tội nghịch. Đối với cha mẹ cũng giống như vậy. Nếu như tâm không biết hổ thẹn, không nghĩ tưởng đến việc báo ân, tâm không cung kính, chỉ dự mưu xếp đặt nhưng chưa tạo tội căn bản. Người đó tuy chưa phạm tội ngũ nghịch nhưng cũng sẽ bị quả báo rất nặng, vì cha mẹ có công dạy dỗ, thương yêu, chăm sóc, vẫn chịu sự khó khăn, làm tất cả mọi việc, chịu mọi sự khổ sở, cho nên cha mẹ được gọi là ruộng ơn. Nếu như có người sát hại cha mẹ, tuy họ tu tập thiện pháp, cũng không được quả báo lành. Bởi thế ta nói, đối với chỗ che chở mình, dù là trong khoảnh khắc, cũng không nên quỷ hoại, chặt phá cành, nhánh, hoa, quả. Thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, có những đệ tử của ta sẽ có những lập luận sau. Nếu do ý khác, tên khác mà giết cha mẹ thì không phạm tội nghịch, đây là phái đàm vô đức. Nếu như cho rằng tuy do ý khác mà giết cha mẹ vẫn là phạm tội nghịch, đây là phái di sa tắc. Nếu như cho rằng tuy do ý khác, tên khác mà giết cha mẹ đều bị phạm tội nghịch, đây là phái tác bà đa. Vì sao? Đây là sự thật trên thế gian đáng được tin cậy. Nếu thật là cha mẹ, mình cũng biết chắc là như vậy, mà dùng tâm ác sát hại tức là phạm tội nghịch. Tuy thật là cha mẹ mình nhưng không biết, không khởi ác tâm, tuy lỡ giết chết cũng không phạm tội nghịch. Vì sao? Phải đầy đủ bốn điều kiện mới phạm tội nghịch. 1. Là cha mẹ thật của mình. 2. Khởi tâm ác. 3. Khởi tâm xả bỏ, không nhận là cha mẹ. 4. Biết họ là chúng sinh. Đầy đủ bốn điều kiện này mới thành tội nghịch. Nếu không đầy đủ thì không thành tội nghịch. Nếu như vì thương xót, hoặc vì cung kính, hoặc vì thọ trì một pháp nào đó, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì danh tiếng, không dám giết cha mẹ, nhưng lại đem những công cụ sát hại đưa cho cha mẹ để họ tự sát, tuy không tự tay mình giết nhưng vẫn phạm tội nghịch. Nếu như bị người khác bắt ép phải giết cha mẹ, khóc lóc buồn rầu mà làm, thì trong ba thời đều phạm tội nhẹ. Nếu như muốn giết cha mẹ mà lại giết lầm người khác thì không bị phạm tội nghịch. Muốn giết người khác lại giết lầm cha mẹ cũng giống như vậy. Hoặc muốn giết mẹ lại giết lầm người giống mẹ, giết xong cất dao lại trúng nhầm thân mẹ, làm cho mẹ chết không bị phạm tội nghịch. Người mẹ dung mạo đổi khác, người con giết mẹ mà vẫn cho là đang giết người khác thì chỉ phạm tội sát hại mà không phạm tội nghịch. Trong năm tội nghịch này, tội giết cha tương đối nhẹ hơn tội giết mẹ, giết A-la-hán tội nặng hơn giết mẹ, làm thân Phật chảy máu tội nặng hơn giết A-la-hán, phá quả hợp tăng tội nặng hơn làm thân Phật chảy máu. Có việc nặng ý nhẹ, việc nhẹ ý nặng, việc nặng ý nặng và việc nhẹ ý nhẹ. Việc nặng ý nhẹ chẳng hạn như không có tâm ác giết hại cha mẹ, việc nhẹ ý nặng chẳng hạn như dùng tâm ác giết súc sinh, việc nặng ý nặng chẳng hạn như dùng tâm cực ác giết hại cha mẹ, việc nhẹ ý nhẹ chẳng hạn như là dùng tâm vô ký giết hại súc sinh. Những ác nghiệp này có: một, nghiệp khởi phương tiện là nặng, còn nghiệp căn bản và đã thành là nhẹ. 2. Nghiệp khởi phương tiện và căn bản nhẹ, còn nghiệp đã thành lại nặng. 3. Nghiệp khởi phương tiện và căn bản nặng, còn nghiệp đã thành nhẹ. 4. Nghiệp căn bản nhẹ, còn nghiệp khởi phương tiện và đã thành nặng. Giải: đàm vô đức, tức là tôn giả phát tạng, vị tổ khai sáng tứ phần luật tông. Di sa đắc, tức là ngũ phần luật bộ. Mẹ chỉ nuôi dưỡng con cái cực khổ hơn so với người cha, cho nên giết mẹ tội nặng hơn giết cha. A-la-hán là bậc phước điền của thế gian, cho nên giết họ mắc tội còn nặng hơn giết cha mẹ. Đức Phật là bậc thầy của người trời, không ai có thể giết được, nhưng có thể làm cho thân Phật chảy máu. Tăng đoàn là đoàn thể trụ trì Phật pháp, cho nên phá hoại sự hòa hợp của họ mắc tội rất nặng so với tội làm thân Phật chảy máu. G8. Biện biệt quả báo là quyết định hay không quyết định. Việc làm chỉ là một yếu tố, do tâm lực mà có quả báo nặng nhẹ. Thiện nam tử, có người đem thức ăn định bố thí cho ta, nhưng lúc chưa kịp cho ta lại đem bố thí cho chó đói. ta cũng khen ngợi người ấy là đại thí chủ. Nếu có người bố thí không phân biệt người nhận là phước điền hay không phước điền, người ấy sẽ được vô lượng phước đức. Vì sao? Vì tâm lành thanh tịnh, nghiệp có bốn loại quả báo: một, hiện báo, quả báo ngay hiện đời; hai, sinh báo, quả báo ngay đời sau; ba, hậu báo, quả báo ở nhiều đời sau; bốn, vô báo, không có quả báo. Lại có bốn loại quả báo: một, thời gian nhất định, quả báo không nhất định; hai, quả báo nhất định, thời gian không nhất định; ba, quả báo và thời gian đều nhất định; bốn, quả báo và thời gian đều không định. Thời gian nhất định nghĩa là hiện đời kế tiếp đời sau nữa. Nếu như thời gian và quả báo không định, nghiệp đó có thể bị chuyển đổi. Nếu như quả báo nhất định đời sau thọ, có thể chuyển thọ ở đời này. Vì sao? Do lực lượng trí tuệ của tâm thiện. Nếu như quả báo ác là nhất định, có thể chuyển thành quả báo nhẹ. Vì lý do nào mà gọi là quả báo nhất định? Bởi vì người đó thường không biết hối hận, chuyên tâm làm ác, hoặc vì ưa thích làm việc thiện, bèn lập thiện nguyện, làm xong vui mừng, cho nên được nhận quả báo nhất định như vậy. Ngoài những trường hợp này ra, tất cả đều gọi là bất định. Hành nghiệp của chúng sinh có nhẹ, có nặng, có xa, có gần, tùy vào thời tiết nhân duyên mà sẽ trước sau thọ quả báo. Nếu như có người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, biết chắc việc thiện ác đều có quả báo, nên biết người đó có thể chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ. Nếu như người nào gặp được các bậc phước điền hoặc thiện tri thức, tu thiện, tu đạo, người đó có thể chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này. Giả như có người có đủ ác nghiệp của cõi dục, nếu như đắc quả A-na-hàm, có thể chuyển các quả báo đời sau thành quả báo đời này. Chứng quả A-la-hán cũng giống như vậy. Thiện nam tử, người trí nếu có thể tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, người đó có thể diệt trừ nghiệp ác cực nặng, giống như thuốc A-già-đà, chú thuật và bửu bối, trừ độc phá trừ các loại chất độc. Nếu tạo tội nhẹ, lúc đầu khởi phương tiện, nghiệp còn nhẹ, đến lúc đã thành, nghiệp đã nặng. Do gì? Người đó không biết tu thân giới tuệ tâm, cho nên khiến nghiệp nhẹ trở thành nặng. Chúng sinh tạo một nghiệp hoặc hai nghiệp, dẫn đến nhiều nghiệp. Có lúc tạo nghiệp đầy đủ, có lúc tạo nghiệp không đầy đủ. Nếu trước đó mưu toan xếp đặt, sau đó thi hành thì gọi là nghiệp đầy đủ. Nếu trước đó không khởi niệm, thốt nhiên gặp cảnh mà tạo nghiệp thì gọi là không đầy đủ. Lại có khi tạo nghiệp không đầy đủ, nghĩa là tạo nghiệp xong quả báo không định, hoặc tạo nghiệp đầy đủ, nghĩa là tạo nghiệp xong nhất định sẽ bị quả báo. Lại nữa, tạo nghiệp không đầy đủ nghĩa là quả báo tuy nhất định, thời gian thọ báo không nhất định, hoặc tạo nghiệp đầy đủ nghĩa là quả báo và thời gian đều nhất định, hoặc tạo nghiệp không đầy đủ nghĩa là tạo nghiệp xong lại tu tập trì giới chánh kiến, hoặc tạo nghiệp đầy đủ nghĩa là tạo nghiệp xong lại còn quỷ giới, tạp kiến, hoặc tạo nghiệp không đầy đủ, nghĩa là tạo nghiệp xong phát tâm tin nhân quả, hoặc tạo nghiệp đầy đủ, nghĩa là tạo nghiệp xong lại còn không tin nhân quả, hoặc tạo nghiệp không đầy đủ, nghĩa là lúc làm ác, có những người lành dây quanh ngăn cản, hoặc tạo nghiệp đầy đủ, nghĩa là lúc làm ác, có những người ác dây quanh tán thán trợ giúp. Lại nữa, tạo nghiệp không đầy đủ nghĩa là tuy làm các điều ác, tái sinh vào loài người thọ báo. Hoặc là tạo nghiệp đầy đủ nghĩa là trong cõi người tạo ác, thọ sinh vào địa ngục thọ báo. Lại nữa, tạo nghiệp không đầy đủ nghĩa là tạo nghiệp xong lại khởi tâm chánh niệm. Hoặc tạo nghiệp đầy đủ nghĩa là tạo nghiệp xong không có tâm chánh niệm. Lại nữa, tạo nghiệp không đầy đủ nghĩa là lúc tạo nghiệp ba thời sinh tâm hối hận. Hoặc tạo nghiệp đầy đủ, nghĩa là lúc tạo nghiệp ba thời đều không có tâm hối hận. Các trường hợp tạo nghiệp thiện cũng giống như những điều vừa nói trên. Nhưng vì tạo nghiệp đầy đủ hoặc không đầy đủ, mà sự tạo nghiệp nhỏ được quả báo lớn, hoặc sự tạo nghiệp lớn được quả báo nhỏ. Giải, Đức Phật cho rằng, bậc đức hạnh có nhiều người cúng dường, còn người thiếu đức thì ít ai cúng dường, rất đáng thương hại. Cho nên có người đem đồ dự định cúng dường Phật đi bố thí cho chúng sinh, Ngài liền khen ngợi rằng người bố thí được phước đức vô lượng. A Dạ Đà là thuốc như ý, bệnh nào cũng trị được. Bổ bối trừ độc làm bằng tim của kim xí điểu, có thể tiêu trừ các chất độc. Dùng hai loại này để chí dụ tu hành giới định tuệ, có thể phá trừ các ác nghiệp. Đến như việc thọ báo sớm hay muộn, đại khái tạo tội ác nhẹ, có thể trong đời này thọ báo. Nếu làm tội ác nặng, ác thân hiện đời khó thọ nổi, thành thử đến đời sau mới thọ. G9 nói rõ ý nghĩa do ý thành hình. Một ý niệm tạo thành thân người, sau khi có thân bèn có vô lượng ý niệm. Ý niệm đầu tiên tạo thành thân người phải là ý niệm thiện. Sau khi tạo thành thân, thọ hai thứ quả báo thiện và bất thiện. Trường hợp thân trời cũng giống như thân người. Chúng sinh địa ngục là do ý niệm ác tạo thành thân. Sau khi có thân, chỉ toàn thọ quả báo bất thiện. Ngạ quỷ súc sinh cũng do ý niệm ác tạo thành thân. Sau khi có thân, thọ hai loại quả báo thiện và bất thiện, trùng ấm thân thiện ác, cũng do ý niệm thiện ác tạo thành, và cũng thọ hai loại quả báo thiện và bất thiện. Từ lúc nhập vào thai cho đến lúc già, cùng lúc thọ hai loại quả báo thiện và bất thiện. Cho nên trong kinh nói có bốn loại nghiệp: nghiệp đen thọ quả báo đen, nghiệp trắng thọ quả báo trắng, nghiệp tạp thọ quả báo tạp, nghiệp không đen không trắng không thọ quả báo. Nghiệp đen thọ quả báo đen, tức là ở cõi địa ngục. Nghiệp trắng thọ quả báo trắng, tức là cõi trời sắc giới. Nghiệp tạp thọ quả báo tạp, tức là cõi trời dục giới, cõi người súc sinh, ngạ quỷ. Nghiệp không trắng không đen không thọ quả báo, tức là nghiệp vô lậu. Thiện nam tử, người nào không hiểu rõ nghiệp duyên như trên sẽ nhiều đời bị trôi lăn trong sinh tử. Vì sao? Những người không hiểu rõ nghiệp nhân duyên này, tuy sinh lên cõi trời phi tưởng phi tưởng, thọ mạng tám vạn kiếp, sau khi phước hết vẫn sẽ bị đọa vào ba đường ác. Thiện nam tử, trong các sự tạo giả, không có gì hơn ý niệm. Ý niệm giả thành phiền não giả thành nghiệp, nghiệp giả thành thân, do nhân duyên tham mà được nhan sắc mặn mà, âm thanh tao nhã, dáng điệu đoan trang. Do nhân duyên sân mà có dung mạo thô kịch, âm thanh hung ác, cử chỉ thô lỗ, trường hợp tâm si cũng giống như tâm sân. Giải, đoạn này nêu rõ ý nghĩa do nghiệp của ý thức mà tạo thành hình thể của báo thân. Ý niệm đầu tiên tạo thành thân là thiện, đây là chỉ cho thân người. Ý nghiệp có hai loại, một dẫn nghiệp, hai mãn nghiệp. Dẫn nghiệp có sức mạnh lớn, chỉ thuộc về ý thức, có thể đưa đến quả báo một thời kỳ của sinh mạng. Cho nên trong Bát Thức Quy Củ Tụng nói về ý thức như sau: dẫn nghiệp, mãn nghiệp có thể chiêu cảm sự lôi kéo của nghiệp lực, đại khái do một ý nghiệp mà có thể đưa đến sự tạo thành hình thể của thân. Sau khi thân được tạo thành, lại còn có thể khởi lên vô lượng ý niệm. Đời người cho rằng thiên mạng gọi là tính, thiên mạng tức là ý nghiệp tạo nên hình thể mà chúng ta đang nói ở đây. Lập luận về tính thiện của Mạnh Tử ở đây cũng có thể chấp nhận được. Bởi vì trời tức là ý nghiệp của đời trước đưa đến sự thọ thân của người, tương đối là nghiệp lành. Cho nên nói ý niệm ban đầu là thiện, là nghiệp quả thiện, cho nên tính là thiện. Thế nhưng sau khi quả báo thân thành tựu, lại dẫn khởi lên các nghiệp thiện và bất thiện, cho nên không tận thiện, cõi trời cũng giống như cõi người. Chúng sinh địa ngục do ý niệm ác sinh thành thân, sau khi có thân, ác trước sau toàn là ác. Còn chúng sinh cõi ngạ quỷ và súc sinh, tuy là do ý niệm ác tạo thành thân, nhưng sau khi có thân lại pha trộn giữa thiện và bất thiện, trùng ấm thân, mà người đời thường ngộ nhận là quỷ hay linh hồn. Cho nên họ quan niệm rằng người chết thành quỷ, thế nhưng trung ấm thân này không giống như người đời tưởng tượng về quỷ hoặc linh hồn, mà là sau khi thân người mất đi, đang trong giai đoạn chờ đợi đi để thọ thân đời sau, do ý nghiệp tạo thành thân trung ấm, thân này là ngũ ấn di tế, tương tự như thân của ngạ quỷ cũng được gọi là ý sinh thân. Tuy thân của người trời đều có thể gọi là ý sinh thân, nhưng thân trung ấm và thân ngạ quỷ đôi lúc cũng có thể tùy ý biến quá. Ở đây ý nghĩa của thân do ý nghiệp sinh lại càng rõ ràng hơn. Sự tạo vẽ tức là làm mô hình hoặc là tô vẽ. Kinh Hoa Nghiêm có nói, tâm như người thợ vẽ, vẽ tất cả thế gian, đối với pháp ngũ ấm, không hình nào không vẽ. Sự tạo vẽ không gì quá hơn là phiền não tương ưng với ý thức. Tuy phiền não tương ưng với năm thức trước cũng có thể tạo vẽ, nhưng dù sao ý thức vẫn là chủ, năm thức trước chẳng qua chỉ là tùy tùng mà thôi. Ở đây chúng ta đã nêu rõ sơ lược nghĩa lý của câu nên quán pháp giới tính tất cả do tâm tạo, gồm 10, nói rõ hành tướng của sự đắc giới và xả giới. Vô lượng thế giới, 136 sở địa ngục, vô lượng súc sinh, vô lượng ngạ quỷ đều do nghiệp tạo thành. Cõi người, cõi trời cũng giống như vậy. Vô lượng chúng sinh chứng được quả báo giải thoát cũng nhân nơi nghiệp. Thiện nam tử, 10 đường thiện có 3 điều. 1. Ngăn chặn phiền não. 2. Sinh khởi tâm lành. 3. Tăng trưởng giới pháp. Như thuốc trừ độc có 3 loại. 1. Thuốc A Già Đà. 2. Thần chú. 3. Chân ngôn. Nếu như có người tu hành không buông lung, đầy đủ chánh niệm phân biệt được thiện ác, nên biết người đó chắc chắn sẽ tu được 10 nghiệp thiện. Nếu như thường hay buông lung, không có tâm hổ thẹn và lòng tin, nên biết người đó chắc chắn sẽ tạo 10 nghiệp ác. 10 nghiệp này cũng có 3 phần. 1. Khởi phương tiện. 2. Căn bản. 3. Đã thành. Nếu như có người siêng năng lễ lạy cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, các bậc có đức hạnh, hỏi han chào đón, nói lời nhỏ nhẹ, đây gọi là phương tiện. Nếu như sau đó thường nghĩ đến việc đã làm, vui mừng không hối tiếc, đây gọi là đã thành. Lúc đang làm việc chuyên tâm chú ý, đây gọi là căn bản. Thiện nam tử, 10 nghiệp đạo này lại có 3 bậc thượng trung và hạ, hoặc là phương tiện thuộc bậc hạ, căn bản thuộc bậc trung, đã thành thuộc bậc hạ, hoặc là phương tiện thuộc bậc trung, căn bản thuộc bậc hạ, đã thành thuộc bậc thượng, hoặc là phương tiện thuộc bậc hạ, căn bản thuộc bậc thượng, đã thành thuộc bậc trung. 10 nghiệp đạo này có 3 pháp dây quanh, nghĩa là không có tham sân si, hoặc có tham sân si, người nghiệp đạo lại có 2 loại là giới hành và bất cộng giới hành. Xả giới có 6 trường hợp. 1. Lúc đoạn căn lành. 2. Lúc biến thành nhị hình. 3. Lúc xả thọ mạng. 4. Lúc thọ ác giới. 5. Lúc phát nguyện xả giới. 6. Lúc xả thân cõi dục giới. Hoặc có người nói lúc Phật Pháp diệt tận sẽ mất giới thể. Điều này không đúng. Vì sao? Sau khi thọ giới sẽ không bị mất giới thể, lúc chưa thọ giới không được giới thể. Đoạn trường nghiệp ác của thân khẩu ý gọi là giới giới, 4 cõi thiền sắc giới và 4 cõi thiền dị đáo gọi là định giới, 4 cõi thiền sắc giới và cõi sơ thiền dị đáo gọi là vô lậu giới. Bỏ thân rồi, đến đời sau không còn làm ác gọi là vô tác giới. Giữ gìn các căn, tu tâm chánh niệm trong các việc thấy nghe hay biết đối với các trần cảnh, sắc thanh hương, vị xúc pháp, không sinh tâm buông lung gọi là nhiếp căn giới. Do nhân duyên gì mà được gọi là giới, giới gọi là chế phục. Vì có thể chế phục tất cả các pháp bất thiện nên được gọi là chế phục. Lại nữa, giới còn có tên là chật hẹp. Tuy có pháp ác, bổn tính của giới không dung chứa điều ác, cho nên gọi là chật hẹp. Lại nữa, giới còn có tên là mát mẻ, vì ngăn chặn sự nóng bức của phiền não, không cho xâm nhập, nên gọi là mát mẻ. Lại nữa, giới còn có tên là học, học điều phục tâm, trí tuệ và các căn, cho nên gọi là học. Thiện nam tử, hoặc có người đầy đủ một giới, nghĩa là giới ba la mật mộc xoa, hoặc đầy đủ hai giới, nghĩa là một giới thêm định cộng giới, hoặc đầy đủ ba giới, nghĩa là hai giới thêm vô lậu giới, hoặc đầy đủ bốn giới, nghĩa là ba giới thêm nhiếp căn giới, hoặc đầy đủ năm giới, nghĩa là bốn giới thêm vô tác giới. Thiện nam tử, giới ba la đề mộc xoa chỉ ở hiện tại mới đắc được giới thể, còn định cộng giới trong ba đời đều được giới thể. Thiện nam tử, nếu như có người muốn thọ giới, chí tâm quán sát tội lỗi của nẻo sinh tử, công đức của sự giải thoát, tin tưởng vui mừng, người đó sẽ được hai giới tác và vô tác. Giới này tùy thọ mạng dài ngắn, sống lâu thì được giới thể dài, đoản mệnh thì được giới thể ngắn. Vô tác giới này do ba nhân duyên xả: một, ít tu tập các pháp thiện; hai, tâm thường phóng dật; ba, lập nguyện không bền chắc. Không xả giới cũng có ba nhân duyên: một, có bổn nguyện; hai, kiên quyết làm nghiệp thiện; ba, nhất tâm không buông lung. Thiện nam tử, ngoài 10 nghiệp lành, 10 nghiệp ác, thiện giới và ác giới ra, còn có các nghiệp mà giới không nhiếp thu, tức là các pháp thiện ác. Các pháp thiện ác này cũng có tác và vô tác, có người đầy đủ tác và vô tác. Nếu như trong niệm hiện tại đang làm việc thiện chưa xả bỏ thì đầy đủ tác và vô tác, đến niệm kế tiếp thì thành tựu tác và vô tác của quá khứ. Tác đã trở thành quá khứ, chỉ còn lại vô tác mà không còn tác. Nếu con người được giới thể tuy làm điều ác, người đó hiện đời thành tựu hai pháp: pháp ác có tác, pháp thiện có vô tác. Tác và vô tác này do hai nhân duyên bị xả: một, đồ bố thí đã bị dùng hết; hai, tâm xả bỏ việc làm thiện. Tác được thành tựu trong hai đời quá khứ và hiện tại, còn vô tác thì ba đời đều thành tựu. Định cộng giới do hai nhân duyên xả: một, lúc thoái thất đạo tâm; hai, lúc đoạn dứt căn lành. Lại có ba lúc xả định cộng giới: một, lúc mạng chung; hai, lúc thoái thất đạo tâm; ba, lúc sinh lên cõi trời. Vô lậu giới có ba lúc xả: một, lúc thoái thất tâm đạo; hai, lúc chuyển từ độn căn sang lợi căn; ba, lúc chứng quả bậc trên. Lúc sinh lên cõi trời thì nghiệp đạo của tâm thiện của ba cõi giới mất, còn khi đoạn dứt thiện căn thì nghiệp thiện của thân khẩu ý cùng lúc đều bị mất. Thiện nam tử, người nào đắc được cụ túc giới, định cộng giới, vô lậu giới, nhiếp căn giới thì người đó hiểu rõ 10 nghiệp đạo. Giải 10 nghiệp đạo có 3 bậc thượng trung hạ, là lấy lúc tạo nghiệp nặng hay nhẹ làm tiêu chuẩn mà phân biệt. Kinh Anh Lạc nói về thời điểm được hay mất giới, còn trong đây nói sơ lược về tướng trạng của sự được hay mất giới. Có hai căn, nghĩa là người nam biến thành có nữ căn, hoặc là phi nam, người nữ biến thành có nam căn hay phi nữ, đều phải xả giới. Căn bản tứ thiền, tức là tứ thiền thiên, bốn vị đáo thiền, tức là trung gian thiền, nghĩa là khi đang hướng đến tứ thiền mà chưa đến. Bồ Tát giới còn được gọi là kim cương giới, sau khi mạng chung vẫn không mất. Ở đây, giới Bồ Tát Ưu Bà Tát tuy nói tận hình thọ, thế nhưng lúc mạng chung, nếu như không quỷ phạm giới cấm, cũng sẽ không mất vô tác giới thể. Sau khi thọ giới giống như đường đi, ven đường có hàng rào ngăn cho nên gọi là chật hẹp, không để cho pháp ác xâm nhập. Định cộng giới trong ba đời đều được giới thể, bởi vì định cộng giới hoặc từ đời trước mà được, hoặc đời này thọ đời này được, hoặc đời này thọ đời sau được. Lúc thoái thất vô lậu giới như A-la-hán sụp xuống tam quả, tam quả sụp xuống nhị quả, sơ quả. Lúc chuyển độn sang lợi, nghĩa là lúc A-la-hán thăng tiến thành Bích Chi Phật hoặc thành Bồ-Tát. Gồm 11 nói rõ thọ mạng của nghiệp thiện giả. Thiện nam tử, do 10 nghiệp đạo mà thọ mạng của chúng sinh có tăng có giảm. Giảm nghĩa là lúc thọ mạng còn 10 năm, tăng nghĩa là được thọ mạng vô lượng. Châu Quốc Đan Diệt thọ mạng cố định là 1.000 năm. Châu Nam Thiệm Bộ này thọ mạng 100 năm. Hai châu Đông Thắng Thần và Tây Ngưu Quá thọ mạng 250 năm. Nếu châu Nam Thiệm Bộ thọ mạng vô lượng, thì hai châu Đông Thắng Thần và Tây Ngưu Quá cũng thọ mạng vô lượng. trời tứ thiên dương thọ đến chín vạn năm, nhưng thọ mạng không nhất định, giống như ba châu Nam Thiện Bộ, Đông Thắng Thần và Tây Ngưu Quá. Trời Đao Lợi thọ đến 1.800 vạn năm, thọ mạng cũng không nhất định. Trời Diềm Ma thọ đến 3.600 vạn năm, thọ mạng cũng không nhất định. Trời Đâu Sức thọ đến 7.200 vạn năm, trừ các bậc hậu thân Bồ Tát ra, tất cả thọ mạng cũng không nhất định. Trời Quá Lạc thọ đến 1.400 vạn năm, thọ mạng cũng không nhất định. Trời Tha Quá tự tại thọ đến 2.800 vạn năm, thọ mạng cũng không nhất định. Một năm của trời Tha Quá tự tại dài bằng thời gian một ngày đêm của nhiệt địa ngục. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, địa ngục đó thọ đến 2.800 vạn năm, nhưng thọ mạng cũng không nhất định. Một năm của trời Quá Lạc dài bằng thời gian một ngày một đêm của đại thanh địa ngục. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, địa ngục đó thọ đến 1.400 vạn năm, nhưng thọ mạng cũng không nhất định. Một năm của trời Đâu Xuất dài bằng một ngày một đêm của tiểu thanh địa ngục. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, địa ngục đó thọ đến 7.200 vạn năm, nhưng thọ mạng cũng không nhất định. Một năm của trời Diệm Ma dài bằng một ngày một đêm của chúng hợp địa ngục. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, địa ngục đó thọ đến 3.600 vạn năm, nhưng thọ mạng cũng không nhất định. Một năm của trời Đao Lợi dài bằng một ngày một đêm của hắc thằng địa ngục. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, địa ngục đó thọ đến 1.800 vạn năm, nhưng thọ mạng cũng không nhất định. Một năm của trời Tứ Thiên Dương dài bằng một ngày một đêm của quạt địa ngục. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, địa ngục đó thọ đến 900 vạn năm, nhưng thọ mạng cũng không nhất định. A Tỳ địa ngục thọ mạng một đại kiếp, Đại Diệt địa ngục thọ mạng nửa tiểu kiếp. Chỉ có hai nơi đây là thọ mạng nhất định. 50 năm ở cõi người dài bằng một ngày một đêm của cõi ngạ quỷ. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, cõi ngạ quỷ thọ đến 5.000 năm, nhưng thọ mạng cũng không nhất định. Trong cõi trời súc sinh, trừ loài trồng nan đà và bà nan đà, các loài khác thọ mạng cũng không nhất định. Một năm của A Tỳ địa ngục dài bằng một ngày một đêm của trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy lấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, cõi trời đó thọ mạng 8 vạn kiếp. Trời Vô Sở Hữu xứ thọ mạng 6 vạn đại kiếp. Trời Vô Thức Biên xứ thọ mạng 4 vạn đại kiếp. Trời Không Vô Biên xứ thọ mạng 2 vạn đại kiếp. Giải ở đây nêu rõ tạo nghiệp thiện ác được quả báo thọ mạng dài ngắn, nói chung cho ba cõi sáu đường. Trời Tam Thập Tam tức là trời Đao Lợi, đại thanh địa ngục chỗ khác gọi là đại khiếu quán địa ngục, tiểu thanh địa ngục tức là tiểu khiếu quán địa ngục, quạt địa ngục tức là đẳng quạt địa ngục, thọ hình phạt tất cả cùng chết, chết xong cùng hồi sinh lại tiếp tục chịu khổ hình. A Tỳ dịch là vô gián, tức là quả báo của người tạo tội ngũ nghịch, cho nên ngũ nghịch còn gọi là ngũ vô gián. Trong các địa ngục, ngục này chịu khổ lâu nhất. Nan đà bà nan đà là tên một loài trồng thọ mạng một đại kiếp. Không xứ tức là không vô biên xứ, người chứng được định này, thân tâm thế giới đều trở thành không vô sở hữu. G12 nói tổng quát tướng trạng của nghiệp báo. Nếu có người chỉ còn rất ít phiền não lại tham đắm không định, nên biết người đó sẽ sinh lên bốn cõi vô sắc, từ lúc loài người thọ mạng 10 năm, tăng lên đến khi thọ mạng 8 vạn năm, lại từ thọ mạng 8 vạn năm giảm xuống thọ mạng 10 năm. Tăng giảm như vậy, 18 lần thì gọi là một trung kiếp, 3 lần tiểu tai đói kém, 3 lần tiểu tai bệnh tật, 1 lần tiểu tai đau binh gọi là một tiểu kiếp, qua 5 lần hai loại đại tai, nước và lửa, thì có một phong tai, qua 5 lần phong tai thì gọi là một đại kiếp, Lúc Châu Diêm Phù Đề khởi kiếp đao binh, thì người ở hai châu Đông Thắng Thần và Tây Ngưu Quá tạm thời khởi tâm sân hận. Lúc Châu Diêm Phù Đề khởi kiếp tật bệnh, thì người ở hai châu kia hơi bị bệnh đau đầu, sức khỏe cũng hơi suy kém. Lúc Châu Diêm Phù Đề khởi kiếp đói kém, thì người ở hai châu kia thường tưởng nghĩ đến thức ăn. Châu quốc đang diệt hoàn toàn không có những tai ách như vậy. Do nhân duyên không sát hại nên được thọ mạng dài lâu. Do nhân duyên trộm cắp nên thọ mạng giảm sút. Có hai loại kiếp, một là kiếp thủy, hai là kiếp quả. Lúc kiếp quả phát khởi, chúng sinh địa ngục, nếu quả báo đã hết đều được ra khỏi địa ngục. Nếu như quả báo chưa hết sẽ thác sinh vào các địa ngục ở phương khác. Nếu như tám địa ngục lớn ở cõi này không còn chúng sinh thì gọi là chúng sinh thoát ly địa ngục. Tất cả chúng sinh trong bốn biển lớn, nếu nghiệp báo đã hết đều được thoát đi. Còn nếu nghiệp báo chưa hết sẽ sinh vào các biển lớn ở phương khác. Nếu trong biển không còn một chúng sinh nào thì được gọi là thoát ly. Từ mặt đất ở cõi Chim Phù Đề thẳng xuống khoảng 500 do tuần, có thành của vua Diêm Dương, châu di rộng 7 dặm, 5.000 do tuần. Nếu như trong thành nghiệp báo của chúng sinh ngạ quỷ đã hết, tất cả đều được ra khỏi. Còn nếu nghiệp báo chưa hết sẽ sinh vào thành Diêm Dương ở nơi khác. Nếu như trong thành không còn một chúng sinh nào thì gọi là được thoát ly. Lúc đó có một chúng sinh nhờ nhân duyên nội tâm đắc được sơ thiền, sau khi chứng đắc bèn lớn tiếng kêu rằng: sơ thiền tịch tỉnh, sơ thiền tịch tỉnh. Mọi người nghe xong liền tự tư duy, sau đó tất cả cùng đắc được sơ thiền, bèn xả thân người sinh lên sơ thiền. Lúc đó trong cõi sơ thiền lại có một chúng sinh nhờ nhân duyên nội tâm tu đắc nhị thiền, sau khi chứng đắc thì bèn lớn tiếng kêu rằng: nhị thiền tịch tỉnh, nhị thiền tịch tỉnh. Mọi người nghe xong liền tự tư duy, đều cùng đắc được nhị thiền, bèn xả thân sơ thiền sinh lên nhị thiền. Lúc đó từ địa ngục A Tỳ cho đến sơ thiền đều trống không, không còn một chúng sinh. Thiện nam tử, phía ngoài của bốn châu có núi Do Càn Đà, trong đó có 7 mặt trời. Chúng sinh do nhân duyên phước đức nên chỉ có một mặt trời xuất hiện, và nhờ đó mà được mùa màng cây cối. Đến lúc kiếp quả, 7 mặt trời đồng thời xuất hiện, thiêu rụi tất cả. Từ cây lúa qua màu, núi sông đất đá, núi tu di dẫn đến cõi sơ thiền. Lúc đó chúng sinh cõi nhị thiền thấy cảnh quả tai bèn sinh lòng lo sợ. Các vị trời sơ thiền sinh trước bèn bảo với các vị trời mới đến: các ông đừng sợ, chúng tôi đã từng thấy cảnh quả tai này, chỉ đến cảnh sơ thiền là ngừng, không lan đến cõi này. Từ lúc chúng sinh thọ 10 tuổi tăng lên cho đến 8 vạn tuổi, rồi từ 8 vạn tuổi giảm xuống cho đến 10 tuổi. Trải qua quãng thời gian như vậy, sức nóng của kiếp quả vẫn chưa dứt. Lúc đó từ cõi sơ thiền trung gian giáng xuống mưa lớn, lại trải qua một khoảng thời gian thọ mạng loài người, một lần tăng một lần giảm. Do nhân duyên hành nghiệp của chúng sinh, phía dưới của thế giới này xuất hiện 7 tầng gió và mây để giữ nước mưa này lại. Lúc đó mưa tạnh, trên mặt nước sinh ra một lớp màng giống như chất bơ. Núi tu di trong mỗi bốn châu dần dần xuất hiện, trong nước tự nhiên có đầy đủ tất cả mọi loài hạt giống. Lúc đó ở cõi trời nhị thiền có một chúng sinh thọ mạng ngắn, phước hết, do nghiệp lực bèn sinh xuống thế gian thọ mạng dài lâu, trên thân phát ra ánh sáng. Sống lâu một mình, tâm sinh phiền muộn, bèn nghĩ rằng: ta sống một mình đã lâu, nếu ta có phước, nguyện có người sinh đến đây làm bạn với ta. Lúc khởi tâm niệm đó, ở cõi nhị thiền có chúng sinh phước ít mạng chung do nhân duyên nghiệp lực cũng sinh xuống thế gian. Người đó thấy có người đến, lòng sinh vui mừng, tự nghĩ rằng: người đó là do ta quá sinh, ta có quy quyền đối với người đó. Người mới đến cũng nghĩ rằng: ta do người ấy sinh ra, người ấy biến hóa ra ta, có quy lực đối với ta. Do nhân duyên này, chúng sinh phát khởi ý tưởng ngã kiến. Thiện nam tử, ấm giới nhập, thế giới chúng sinh, thế giới quốc độ đều là do nhân duyên 10 nghiệp mà hiện hữu. Giải, đoạn này nêu rõ tổng quát thời gian thọ báo đều là do nghiệp báo chúng sinh tạo tác. 18 ngừng kết hợp phần trước, từ 8 vạn tuổi giảm còn 10 tuổi. và phần sau từ 10 tuổi tăng lên 8 vạn tuổi. Tổng cộng là 20 tiểu kiếp, tức là một trung kiếp. 7 mặt trời xuất hiện, từ phương diện khoa học mà nói có vẻ như quang đường. Thế nhưng có những điều bất khả tư nghị mà học vấn thế gian hiện vẫn còn chưa biết đến. Như lúc trước 1930, báo chí có đăng tin các nhà thiên văn đã phát hiện tử dương tinh. Gần đây lại phát hiện một ngôi sao khác, ánh sáng và nhiệt độ đều vượt quá mặt trời. Nếu có thể làm cho ngôi sao này di chuyển gần mặt trời, ắt trên mặt đất sẽ thấy hai mặt trời. Hiện nay, năm 1935, các nhà sinh vật học nghiên cứu về nguồn gốc của sinh vật đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, hoặc cho rằng từ thế giới khác đến, hoặc cho rằng từ trong vật chất của thế giới này mà xuất hiện. Tất cả đều không phải là chân lý, bởi vì thế giới vốn do nghiệp lực của tất cả chúng sinh mà sinh khởi. Các loại chủng tử đều đã đầy đủ. Khi nhân duyên ở thế giới này thành thục, các loại chủng tử đều sẽ sinh trưởng. Một vị trời ở nhị thiền sinh xuống sơ thiền, tức là đài Phạm Dương. Đầu tiên chỉ có ông ta, kế đó mới có những người có duyên với ông ta lần lượt sinh đến sơ thiền. Cho nên trên thế gian có người cho rằng đại Phạm Dương sáng tạo tất cả thế giới, nhân loại vạn vật và làm chủ tể của tất cả. Quan điểm sai lầm căn bản là do từ đây phát sinh. Ấm tức là ngũ ấm, giới tức là 18 giới, nhập tức là 12 nhập. Trong mỗi loại mà biến thành mỗi một chúng sinh hữu tình đều do thức thứ 7 mạt na chấp ngã mà thành. Do vì ngã chấp nên mới có từng cái ngã riêng biệt, do nghiệp thiện ác mới chiêu cảm sự phát sinh của từng loại. Thành Duy Thức Luận nghiên cứu và nêu rõ triệt để các pháp tướng di tế này, ép xấu kết luận tài gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tài gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia có thể quán sát 10 nghiệp đạo như vậy không có gì khó. Bồ Tát tài gia quán sát 10 nghiệp đạo như vậy mới thật là khó. Vì sao? Vì người tài gia bị nhiều ác duyên trạc buộc.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.